Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Kính chào quý thính giả. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu qua định nghĩa sự hiếu kính, nghĩa là gì và mục đích của sự hiếu kính. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài số 4, điều gì làm ảnh hưởng đến sự hiếu kính. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Điều ảnh hưởng đầu tiên của sự hiếu kính chính là bản chất tội lỗi. Vậy bản chất tội lỗi là gì? Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sa-mu-ên nhất đoạn 2 câu 12a, hai con trai Hê-li là người gian tà. Chúng ta cũng đã tìm hiểu qua phân đoạn Kinh Thánh này về hai con trai của Hê-li trong tuần trước. Khi con người sống với bản chất tội lỗi của mình, con người luôn lấy mình là trọng tâm và sự hiếu kính tùy thuộc vào cách con người sống với bản chất tội của mình. Các bậc phụ huynh thường hay muốn cho con mình biết rằng cha mẹ thương con nhất và không ai thương con bằng cha mẹ. Nếu chúng ta đã từng nói hay làm với con như vậy thì hãy tìm cách sửa lại. Khi chúng ta dạy cho con là cha mẹ yêu con nhất, hy sinh mọi chuyện là vì con, cha mẹ sống đây là cho con, điều đó không chứng minh chúng ta yêu con, mà chúng ta đang làm hại con vì chúng ta đang cho con thấy nó là số một. Chúng ta đã từng thấy hình ảnh người mẹ cầm chén cơm chạy theo đút con ăn, bảo con ngồi ăn thì nó ọe ra liền. Nếu người mẹ cho nó vừa chơi vừa ăn hay vừa coi tivi vừa ăn thì nó ăn, còn không thì bảo gì cũng không ăn. Đó là cách đứa con đang điều khiển người mẹ. Chúng ta lại nói, tại sao nó hư vậy? Tại sao nó cứng đầu làm theo ý nó? Vì cha mẹ đang dạy con sống với bản chất của nó. Chúng ta đang nuôi bản chất tà của con cái. Kinh Thánh nói rằng hai đứa con của Hê-li là gian tà. Nó sống theo bản chất tội trong nó. Chúng ta mà chiều chuộng con mình là chúng ta đang củng cố sự gian tà trong lòng nó. Nếu vậy sau này nó không nghe, nó cãi lại, nó chỉ quan tâm đến điều nó muốn thì đừng lấy làm lạ, vì mình là người củng cố cái gian tà của nó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự hiếu kính tùy thuộc vào bản chất trong đời sống của người đó. Bản chất tội chia làm hai, sống theo cách kẻ cướp hay thầy tù, chống cha mẹ hoặc tôn cha mẹ là Chúa. Cả hai đều đi con đường lầm lạc. Nếu chúng ta đọc câu chuyện những đứa con bất hiếu của Hê-li trong Sa-mu-ên nhất đoạn 2 từ câu 13 đến 17. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy. Phàm khi có ai dân của lễ, thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chỉ ba, chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi, hay là trong chảo nhỏ, hễ món nào dính chỉ ba, thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Silo, lại trước khi xong mở. Kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng, hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ, người không nhằm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhằm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng, người ta sẽ xong mở, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi, thì kẻ tôi tớ đó nói, không, ngươi phải cho tức thì, bằng không, ta sẽ giựt lấy. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Những đứa con đó sống ích kỷ, tham lam, chỉ làm theo điều nó muốn, nghĩa là bản chất tội và cách sống chiều chuộng bản thân là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bất hiếu sau này. Khi con cái còn nhỏ, nó không có khái niệm về sự hiếu kính, nhưng nó biết một điều là nó muốn cái gì đó thì nó ăn vạ, và hay biểu diễn cảnh đó khi có khách. Chúng ta đang dạy con rằng con muốn gì thì sẽ được cái đó, là cha mẹ đang tạo môi trường cho nó sống theo ý nó muốn. Các câu 13 đến 17 cho thấy rằng hai người đó có một nhóm bạn gọi là đầy tớ thầy tế lễ, đều là những người không tin kính Chúa. Nhóm bạn xấu này ở ngay tại nhà thờ chứ không phải ngoài đường, do đó chúng ta cần phải cẩn trọng. Khi cha mẹ đón con ở trường, họ thường hỏi hôm nay con được mấy điểm, tức là hỏi thành tích hôm nay con ra sao. Từ đó, con nhận ra rằng nếu được 10 điểm là phải khoe ngay, mà 2 điểm thì tìm cách đánh trống lảng. Nó hiểu rằng 10 điểm sẽ được khen, còn 2 điểm sẽ bị phạt, nếu không thì suốt trên đường về đến nhà vẫn nghe mẹ nói, cha nói, và nó sẽ hiểu rằng Muốn được yêu thương thì phải chứng minh mình đáng yêu, chứng minh bằng những thành tích của mình qua việc học. Cha mẹ không hỏi hôm nay con ăn chung với ai, ngồi gần bạn nào, con có vui không, con có khỏe không, tức là hỏi con cảm thấy thế nào, và trọng tâm là con. Vấn đề ở đây là khi sự việc xấu xảy ra và còn được củng cố nữa, đặc biệt là trong trường hợp đứa con của Haley đã làm sai, cha nó biết nó sai thì là nó, la thì la, làm thì nó cứ làm, nói không được thì thôi. Cho nên hậu quả của đời sống sai lầm là không kỷ luật con, và việc dạy con càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chúng ta xem Sa-mu-ên nhất đoạn 3 câu 13. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm. Không cấm tức là không kỷ luật nó, chỉ kêu nó lại rồi khuyên nó nghe hay không nghe thì tùy, nên điều dẫn đến chữ hiếu đó chính là cái bản chất tội lỗi của con người. Chúng ta đã học với nhau điều ảnh hưởng đầu tiên, đó là bản chất tội lỗi của con người. Câu chuyện trong Sa-mu-ên nhất chúng ta đã học bản chất tội của con người sẽ chi phối cách con người sống chiều chuộng bản thân, cái ảnh hưởng của bạn bè và hậu quả của tội lỗi mình làm ra mà không chịu kỷ luật. Tất cả những điều này có ảnh hưởng rất lớn đến chuyện hiếu kính. Và nếu cha mẹ nuôi dạy con mà nuông chiều con tức là đang củng cố cho bản chất tội của con. Điều thứ hai ảnh hưởng đến chữ hiếu đó là sự giáo dục sai trật của cha mẹ, cách giáo dục của ông Haley và cách giáo dục của bà Herodia. Chúng ta sẽ học hai cách giáo dục này để thấy điều gì ảnh hưởng đến chữ hiếu. Chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của cuộc đời người tin kính Chúa, nền tảng trong việc sống với cha mẹ và nuôi dạy con cái rất khác biệt. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra điều này và thái độ chúng ta đối với con cái chúng ta, và thái độ chúng ta đối với cha mẹ chúng ta. Nó cho chúng ta thấy đức tin của chúng ta đối với Chúa. Chúng ta cùng xem cách giáo dục buông trôi của ông Haley trong Sa-mu-ên nhất đoạn 2 từ câu 22 đến 29 và Sa-mu-ên nhất đoạn 3 từ câu 11 đến 14. Và Haley tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel, và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng, sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay, chẳng khá làm như vậy. Hỡi con, điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành, bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó, như bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toàn giết chúng nó. Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người. Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Haley mà nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ai-cập hầu việc nhà Pha-ra-ôn sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dân của lễ trên bàn thờ ta, song hương và mang ê-phót trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mặc những của lễ tốt nhất của Israel, dân sự ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng, này ta sẽ làm ra trong Israel một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bấy giờ, ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Haley các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Haley rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Đạt điểm nổi bật trong việc giáo dục con của Haley là để con làm theo điều con muốn. Chúng ta có thể gọi chung là cách giáo dục buông trôi. Haley có biết những lỗi lầm của con cái mình và Haley kêu con lại, la rầy và có dạy cho con thấy sự sai trật. Nhưng chỗ sai trật của Haley là ông nói con cái không nghe ông, và ông để cho việc con ông không nghe thì thôi. Một trong những điều đáng sợ đó là câu nói của Chúa qua tiên tri Sa-mu-ên trong câu 29. Vì sao các ngươi dày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Chứ các ngươi đây bao gồm con ông Haley và có cả ông Haley trong đó. Điều này nhắc chúng ta là khi chúng ta dạy con cái, khi nó sống cuộc đời không kính sợ Đức Chúa Trời, không theo lời Đức Chúa Trời mà chúng ta không kỷ luật con. Trong câu 13, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm, có nghĩa là ông không dùng thẩm quyền của bậc cha mẹ để cấm con, không kỷ luật con, thì sẽ khiến con phải chịu hậu quả của việc con làm, và ông phải chịu trách nhiệm giống như ông cũng phạm cùng tội đó vì ông nuôi dạy con mà không kỷ luật con. Kinh Thánh nói ông đồng lõa với việc con ông làm. Chiều chuộng con là khiến con thành kẻ bất hiếu, dù cha mẹ và con cái là ai. Chúng ta biết Haley không phải là một người bình thường. Con của Haley lớn lên trong nhà thờ. Chúng ta để ý chính cách giáo dục của ông. Ông thấy lỗi lầm của con mà không thực hiện thẩm quyền làm cha để kỷ luật phạt con, không sửa phạt con, để cho nó làm điều nó muốn thì Kinh Thánh nói ông coi thường Đức Chúa Trời, vì ông để cho con ông làm những chuyện nghịch lại với Chúa mà ông không cấm nó. Vậy nên, khi chúng ta để cho con làm điều con muốn thì chúng ta hãy nhớ, chúng ta đang đẩy con đến chỗ bất hiếu. Trong thực tế, cách chúng ta giáo dục con cái trong xã hội hiện đại có nhiều đặc điểm giống với cách Haley dạy con, đặc biệt là khi cha mẹ đều phải đi làm và không có nhiều thời gian bên con, bận rộn, không gần con, không hiểu con mà chỉ nghe người khác nói lại. Cha mẹ đi làm thường sẽ gửi con cho nhà trẻ hoặc ông bà trông coi, về nhà thì bận rộn việc nhà cửa, ít dành thời gian bên con và không hiểu rõ con cái của mình. Cha mẹ muốn bày tỏ sự quan tâm con thì chiều con, nên đứa con rất dễ dàng điều khiển cha mẹ. Khi mà nó muốn gì thì cha mẹ làm theo. Trong cuộc sống, khi con muốn làm điều gì mà cha mẹ không muốn, rồi cuối cùng cha mẹ cũng để cho con làm vì không muốn con làm phiền cha mẹ, thì chúng ta đang giáo dục con theo kiểu của Haley. Và Haley tuổi đã rất cao, nghe cả dân sự nói, điều này chứng minh ông biết tình trạng của con ông nhờ người ta đồn ra mới tới tai ông, cho thấy rằng ông không gần con, ông bận rộn chuyện ở nhà thờ, ông biết về con qua lời người khác nói. Chúng ta sẽ nhận ra tầm quan trọng khi chúng ta giáo dục con mà bản thân cha mẹ không trực tiếp gần gũi để hiểu và nuôi dạy con, thì rất dễ rơi vào tình trạng giáo dục giống Haley vậy. Chúng ta cũng không thể đẩy vấn đề giáo dục niềm tin cho nhà thờ, vì như vậy con cái sẽ nhận ra lời Chúa không quan trọng với cha mẹ và với con. Haley là thầy tế lễ, các con Haley học biết luật pháp và được nuôi dạy trong đền thờ. Điều này cho chúng ta hiểu rằng cha mẹ cần nhận lấy trách nhiệm dạy con về niềm tin, chứ không phải là của hội thánh, của mục sư hay giáo viên trường Chúa Nhật. Trong nguyên tắc giáo dục chúng ta đã học, hễ những gì con đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy nơi cha mẹ, thì hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng con. Hễ khi nào chúng ta nuôi dạy con theo cách đưa con đến trường để học kiến thức chuyên môn, đưa con đến nhà thờ để học niềm tin, chúng ta thì cố gắng kiếm tiền để con đầy đủ điều kiện, thì sẽ luôn dẫn con đến con đường sai lầm. Vì như vậy con cái sẽ nhận ra lời Chúa không quan trọng với cha mẹ, và những điều cha mẹ nói về Chúa thì con cái cũng thấy không quan trọng. Kiến thức niềm tin và sinh hoạt nhà thờ không làm cho con trở nên người kính sợ Chúa. Chúng ta cũng biết chắc chắn rằng không phải bởi sự giáo dục của chúng ta mà con cái trở nên con của Chúa. Nhưng nếu chúng ta là cha mẹ không cho con thấy Chúa là quan trọng cho cuộc đời của cha mẹ và của con, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tương lai của con. Đó là lý do tại sao những đứa con bắt đầu ra khỏi tầm kiểm soát của cha mẹ thì nó không còn quan tâm đến niềm tin và đến Thiên Chúa nữa. Khi nhìn vào số lượng thiếu nhi và thanh niên trong nhà thờ, ta thấy rằng con số này giảm dần, hoặc những thanh niên gắn bó với hội thánh địa phương khi lên thành phố học tập hay làm việc thì khả năng gắn bó với hội thánh mới cũng ít dần. Một trong những nguyên nhân chính là do cha mẹ không dạy con cái về niềm tin, không trở thành tấm gương để con thấy được tầm quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc sống. Chúng ta cần nhớ rằng việc nghe và thấy là hai khái niệm khác nhau. Khi tôi có đứa con đầu tiên thì tôi rất nghèo. Tôi ngủ trên cái gác, chỉ cần tiếng đồng nhẹ là kêu. Cho nên sáng vợ chồng tôi dậy là con tôi nó dậy luôn và nó thấy ba mẹ học kinh thánh và cầu nguyện vì chúng tôi sinh hoạt trong phòng nhỏ. Nhưng khi đến đứa con thứ hai, tôi làm ăn khá hơn. Vợ chồng tôi ngủ phòng riêng, hai anh em ngủ với nhau. Khi đứa em ngủ dậy thì thấy anh nó cầu nguyện chớ không thấy ba mẹ cầu nguyện. Và tôi luôn dạy con phải cầu nguyện. Chúng tôi hỏi nó, con học kinh thánh và cầu nguyện chưa? Và nó đáp, dạ rồi, nó học kinh thánh và cầu nguyện cực kỳ lẹ. Nó làm để ba mẹ có hỏi thì nó nói dạ rồi vì việc đó ảnh hưởng trên nó không có bao nhiêu hết. Vì nó nghe mà không thấy, tôi không nói đức tin thật ở đây. Nhưng tôi thấy ảnh hưởng về giáo dục trên con. Tất nhiên, chúng ta có thể áp dụng nhiều cách khác nhau để có ảnh hưởng đến con nhiều hơn. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra tầm quan trọng chuyện nuôi dạy con. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc truyền đạt kiến thức về niềm tin và sinh hoạt tôn giáo không đảm bảo rằng con cái của chúng ta sẽ trở nên kính sợ Đức Chúa Trời. Một em có nhiều kiến thức về niềm tin, được lớn lên trong nhà thờ, được làm công việc nhà thờ thì điều đó không có nghĩa nó trở nên là người con của Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy luôn nhớ rằng cha mẹ là người có trách nhiệm lớn nhất trong việc giáo dục con, bất cứ lĩnh vực nào, đặc biệt là lĩnh vực niềm tin. Một điều khác trong các giáo dục của Haley từ câu 22 đến 25. Và Haley tuổi đã rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel, và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng, sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay, chẳng khá làm như vậy. Hỡi con, điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành, bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó, như bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Ai sẽ cầu thay cho, song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toàn giết chúng nó. Chúng ta để ý lời khuyên và từ ngữ của Hê-li cũng như các ông lý luận để dạy con. Cách giáo dục của Hê-li đáng sợ ở chỗ, ta nghe người ta nói về điều xấu chúng bay. Sao dạy dữ vậy? Ngày nay người ta dùng từ, đừng có vạch áo cho người xem lưng, đó là cách giáo dục sai trật, làm vì lợi ích cá nhân, làm vì sĩ diện. Khi chúng ta dạy con, thực sự không cần phải chờ đến lúc nói trực tiếp với chúng, chỉ cần khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm và trò chuyện với nhau, con ngồi kế bên sẽ học được bài học giáo dục, con sẽ rút ra bài học từ bố mẹ của mình. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục như vậy để làm cho người khác coi mình là có giá trị hiện nay rất phổ biến. Ví dụ như khi cha mẹ treo thưởng cho con nếu học được hạng từ 1 đến 5 trong tháng, điều này chỉ dạy con đừng thua kém người khác, và khi con lớn lên, cha mẹ sẽ tự hỏi tại sao con dối cha mẹ để đi chơi với bạn bè. Nếu chúng ta sống để người khác tôn trọng mình, chúng ta thường chỉ khoe điều tốt và che điều xấu. Sống dối là vì sợ người khác nhìn thấy điều không tốt của mình. Chỉ khi được hưởng lợi, ta mới làm theo. Vậy, liệu cha mẹ đã từng nghĩ rằng cách dạy con này có thể là nguyên nhân khiến con cái dối mình để đi chơi với bạn bè? Hôm nay, chúng ta có nhiều hình thức khác nhau để chứng tỏ địa vị xã hội của mình bằng cách sử dụng từ ngữ tốt hơn. Tuy nhiên, nguyên tắc giáo dục như vậy rất sai trật. Chúng ta cùng xem cách giáo dục điều khiển của bà Herodia trong Matthew đoạn 14 câu 1 đến câu 12. Lúc ấy, Herod là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Giê-xu, thì phán cùng bầy tôi rằng, đây là dân Báp-tít, người chết đi sống lại, nhân đó mới làm được mấy phép lạ như vậy. Số là, bởi cớ Herodia, vợ Philip, là em mình, nên vua Herod đã truyền bắt trói dân và bỏ tù, vì dân có can vua rằng, vua không có phép được lấy người đó làm vợ. Vua muốn giết dân, song sợ dân chúng, vì họ đều tôn dân là đấng tiên tri. Vừa đến ngày ăn mừng sanh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy, nàng bị mẹ xúi giục, bèn tâu rằng, xin lấy cái đầu dân báp tít để trên mâm mà cho tôi đầy. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã thề lỡ rồi, và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém dân trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy. Nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn, các môn đồ của dân đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Giáo dục điều khiển là sự giáo dục theo cách dạy dỗ con cái để con sẵn sàng làm bất cứ điều gì cha mẹ muốn. Cha mẹ dạy con rằng, người con hiếu thảo là phải vâng lời cha mẹ. Con phải hiếu kính cha mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau. Cha thì vất vả đi làm nuôi con khôn lớn. Cha mẹ trở thành chuẩn mực, nền tảng của đạo đức. Ý muốn cha mẹ là trên hết, nuôi dạy con và xem con như là phương tiện để thực hiện những mong muốn của cha mẹ. Ngày nay chúng ta thường lý luận khi dạy con rằng, cha mẹ đã cực khổ nuôi dạy con để có được ngày hôm nay. Tuy nhiên, nếu con nghe lời bạn thì nói, ai nuôi con, bạn của con có nuôi con ngày nào chưa? Không thì lấy áo quần đến nhà bạn mà ở. Không ai thương con như ba mẹ. Ba mẹ cực khổ vì con nên con phải nghe lời ba mẹ, là chúng ta đang dạy con theo cách của bà Herodia. Tuy nhiên, chúng ta là con cái của Chúa, và có sự khác biệt rất lớn trong cách giáo dục con giữa người tin Chúa và người không tin Chúa. Chính vì vậy, cách cha mẹ nghĩ về chữ hiếu sẽ chi phối điều cha mẹ đòi hỏi nơi con của mình. Chúng ta sẽ nhận ra khi niềm vui nỗi buồn của chúng ta tùy vào việc con có vâng lời và làm theo ý chúng ta hay không, thì chúng ta rất giống cách giáo dục của Herodia. Ví dụ, khi tôi nói với con của mình ăn món này đi con, nó rất ngon, và con trả lời ba thấy ngon nhưng con không thấy ngon, thì nếu tôi cảm thấy buồn khi con không làm theo ý tôi, thì đó là một cách giáo dục không tốt và tương đương với cách giáo dục của bà Herodia. Dù chúng ta không đến mức như Herodia khi dạy con, nhưng cách chúng ta dạy con để con tuân theo ý muốn của chúng ta và chỉ cảm thấy vui khi con làm theo thì chúng ta đang xây dựng nền tảng, chuẩn mực đạo đức của mình để dạy con, là chúng ta đang dạy con theo kiểu của Herodia. Chúng ta định giá trị của con, chuẩn mực đo lường về con của chúng ta có ngoan hay không, tốt hay không, là dựa trên việc con có làm theo ý muốn của chúng ta hay không. Tôi ví dụ, chúng ta thấy đứa con nào mà Tết mừng tuổi nhiều thì đứa đó quan tâm mình hơn. Tới ngày sinh nhật đứa nào chúc mừng trước, cho quà nói những lời ngọt ngào, thì tự nhiên thấy đứa đó dễ thương, yêu thương mình hơn. Còn đứa quên mình hay nó cho mình cho có thì tự nhiên thấy tủi tủi. Thật ra cách nuôi dạy con của Heli hay Herodia ngày nay rất nhiều. Nếu chúng ta dạy con theo cách đó, chúng ta đã phạm hai tội với Chúa. Thứ nhất, chúng ta là vật thọ tạo mà chúng ta đặt mình là nền tảng đạo đức thì chúng ta đang mang tội kiêu ngạo. Chúng ta đang phạm tội mà ma quỷ phạm. Nghĩa là chúng ta lấy chính mình làm nền tảng chuẩn mực về đạo đức, thì chúng ta đang đặt mình phạm tội mà thiên sứ đã phạm mà trở thành ma quỷ. Thứ hai, nếu chúng ta là vật thọ tạo mà sống dựa trên chuẩn mực của vật thọ tạo khác, chúng ta phạm tội thờ hình tượng. Cho nên hãy cẩn thận đừng để chúng ta trở nên giống như Heli và cũng đừng bắt chước Herodia vì cách giáo dục của cả hai đều sai trật. Điều thứ ba ảnh hưởng đến sự hiếu kính là không nhận biết Chúa, không kính sợ Chúa. Chúng ta xem trong Sa Mũ Nhất đoạn 2 câu 12 chép rằng: Hai con trai của Heli là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh nói, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va, nghĩa là lòng kính sợ Chúa ảnh hưởng đến sự hiếu thảo. Nếu chúng ta không kính sợ Đức Chúa Trời, tội lỗi sẽ cai trị chúng ta và chúng ta sẽ thiếu nền tảng đạo đức để sống và làm được điều mình cần làm. Hình ảnh của con trai Heli là một lời cảnh báo cho chúng ta về tầm quan trọng của nếp sống và công việc nhà thờ đối với con cái và cha mẹ. Tuy nhiên, các sinh hoạt và công việc trong nhà thờ không thể thay thế trách nhiệm của cha mẹ trong việc dẫn dắt con cái nhận biết Chúa. Cha mẹ không thể chỉ bận rộn với công việc nhà thờ mà quên giáo dục con cái về đức tin. Môi trường nhà thờ cũng không đảm bảo con cái của chúng ta sẽ kính sợ Chúa. Cha mẹ đừng an tâm về đức tin của con khi con mình đi nhóm đều hay tham gia công việc nhà thờ. Là vợ chồng với nhau thì mình có quan tâm đối phương tin Chúa trong trường hợp nào không? Nếu chúng ta không quan tâm đến điều này, thì cũng khó có thể đảm bảo chúng ta quan tâm đúng đến đức tin của con cái, mà chỉ quan tâm nó có đi nhà thờ không, có làm việc nhà thờ hay không. Cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con cần lưu ý ba yếu tố quan trọng để tác động đến sự hiếu kính của con đối với cha mẹ. Thứ nhất là mình có chiều chuộng con không. Thứ hai là nền tảng giáo dục với con là Chúa hay là mình. Và thứ ba là mình có quan tâm đến mối liên hệ cá nhân của con mình với Chúa không. Tuy nhiên, việc sai lầm thường gặp là khi ta nuôi dạy con chỉ để con cảm thấy mình quan trọng nhất. Một lần, tôi đến thăm một gia đình tín đồ. Anh nói với tôi, anh thông cảm nhé, chủ nhà sai làm nhiều quá không hết việc. Tôi ngạc nhiên khi anh ta chỉ đứa bé đang bò dưới đất. Anh nói, chủ nhà đó, vợ chồng em loay hoay lẫn quẩn cả ngày cũng vì nó. Đứa trẻ đã trở thành lý do để họ bận rộn. Hoặc khi chúng ta còn thanh niên thì hầu việc Chúa siêng năng lắm. Nhưng đến khi lên thanh tráng và có gia đình, chúng ta lại nói thông cảm vì chúng ta bận rộn với sự nghiệp của mình và chưa thể dành thời gian để hầu việc Chúa. Khi chúng ta có suy nghĩ như vậy, hãy nhớ rằng Kinh Thánh nói, loại người ở một mình thì không tốt. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Chúng ta đang ở thời kỳ của Khải Huyền, nghĩa là chúng ta ở thời kỳ gần Cô-rinh-tô hơn Sáng Thế Ký. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 35 nói một điều rất quan trọng. Tôi nói điều đó vì sự lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. Người có gia đình sẽ có những khó khăn về xác thịt. Tôi mong anh em biết điều đó để không phân tâm hầu việc Chúa, nghĩa là cha mẹ bận rộn với con cái, ban ngày đi làm, ban đêm dạy con, chăm sóc con, thức đêm khi con bệnh, đó là cái khó khăn của những người có xác thịt. Tuy nhiên, chúng ta không nên để việc đó trở thành lý do phân tâm hầu việc Chúa. Khi chúng ta để con cái trở thành số một trong cuộc đời, khiến chúng ta quá bận rộn và trở thành động cơ điều khiển chúng ta cần cẩn trọng và chú ý, coi chừng chúng ta đang đi con đường sai trật. Tôi ví dụ, khi con còn nhỏ, đến nhà thờ thường hay khóc quấy, cha mẹ chia nhau ở nhà giữ con với lý luận rằng, con còn nhỏ đem đến nhà thờ làm gì? Chỉ ồn ào, làm phân tâm người khác, phân tâm mình, có người còn sung phong ở nhà giữ con luôn. Chúng ta thường nghĩ rằng con cái còn nhỏ không thể hiểu được, nhưng thật ra chúng ta di truyền cuộc đời chúng ta cho con cái, những suy nghĩ và hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến con. Thậm chí người ta còn nhận ra rằng âm nhạc mà mẹ nghe khi mang thai cũng có tác động đến thai nhi trong bụng. Khi cha mẹ tranh cãi, con cái cũng có thể bị ảnh hưởng đến mức ngồi đó khóc. Cho dù con cái không thể giải thích được những cảm xúc của mình, chúng vẫn cảm thấy bị đe dọa. Vì vậy, đừng cho rằng con trẻ không hiểu gì cả. Thay vào đó, chúng ta cần giúp con cái hiểu rằng cuộc đời của cha mẹ có những vấn đề quan trọng hơn con. Điều này là cần thiết để con cái học được cách đứng trên quan điểm của cha mẹ và không tự cho mình là số một trong gia đình. Trong gia đình, chúng ta cần hiếu kính với cả hai bên cha mẹ. Việc đối xử tốt với cả cha mẹ của chính mình và của người bạn đời rất quan trọng vì ảnh hưởng đến con cái. Hãy nhớ rằng mỗi người đều có hai người cha và hai người mẹ, và chúng ta cần phải với họ như nhau, vì vợ chồng đã trở nên một. Tuy nhiên, cách bày tỏ sự hiếu kính có thể khác nhau giữa chồng và vợ. Trong Kinh Thánh, Chúa không phân biệt giá trị giữa chồng và vợ. Tuy nhiên, Chúa giao cho chồng có thẩm quyền quyết định trong gia đình. Điều này có nghĩa là sự hiếu kính của người vợ phải được sự đồng thuận của chồng. Và đây là một trong ảnh hưởng giáo dục con. Ví dụ, vấn nạn xã hội ngày hôm nay về đồng tính luyến ái ngày càng phổ biến. Vì đứa con được sanh ra lớn lên, nó không học được giá trị của giới tính. Khi mẹ làm gì cha làm đó, cha làm gì mẹ làm đó, cha kiếm tiền mẹ kiếm tiền, cha nấu ăn mẹ nấu ăn, cha giặt đồ mẹ giặt đồ, cha lau nhà mẹ lau nhà. Cuối cùng nó thấy một chuyện khác thôi là mẹ đẻ cha không đẻ được. Chúng ta cần dạy con hiểu vai trò khác biệt của cha và mẹ. Thẩm quyền của Chúa đặt cha mẹ là khác nhau trên đời sống con cái. Nếu cha và mẹ có ý kiến khác nhau và khiến con phải đứng trước một lựa chọn, liệu con nên lắng nghe ai? Để tránh làm cho con cái bị phân tâm và không biết nên nghe ai, chúng ta cần học hỏi từ gia đình Jacob và Rebecca. Cách Rebecca nói chuyện với chồng và con gây ra nhiều rắc rối trong gia đình họ. Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời Jacob, tất cả đều tái diễn trên cuộc đời con ông. Sự bày tỏ hiếu kính của người vợ cần sự đồng thuận của chồng. Trong một gia đình, vợ và chồng không thể xem như là hai thực thể riêng biệt mà phải trở thành một thể thống nhất. Việc quản lý gia đình phải được thực hiện dưới sự thống nhất và đồng thuận của cả hai, và thẩm quyền trong gia đình được Chúa đặt là ở người chồng, người cha. Vì vậy, nếu người vợ muốn thể hiện lòng hiếu kính đối với cha mẹ của mình, cô ấy phải có sự đồng ý của chồng. Tôi nhớ rằng có hai người trẻ đến hỏi tôi về cách quản lý tài chính gia đình. Họ cho biết rằng họ đã quyết định rằng mỗi người sẽ dùng 500.000 đồng cho nhu cầu cá nhân mà không cần thỏa thuận với nhau. Nhưng khi chi tiêu trên 500.000 đồng thì cần phải bàn bạc. Nhưng bây giờ bố của họ mắc bệnh và họ muốn dùng nhiều tiền hơn để chăm sóc cho bố. Tuy nhiên, để làm như vậy, họ phải được sự đồng ý của nhau. Và nếu họ không thống nhất, sẽ xảy ra vấn đề. Chúa không dạy chúng ta cách làm như thế. Việc học cách làm cha mẹ và cách sống trong hôn nhân là rất khó khăn. Tuy nhiên, lời Chúa cung cấp cho chúng ta những chỉ dẫn thực tế và rõ ràng về mọi khía cạnh của cuộc sống. Xin Chúa giúp cho chính mình tôi và quý vị sống với lời của Chúa, kinh nghiệm lời dạy của Chúa trong mối quan hệ vợ chồng và qua trách nhiệm làm cha mẹ với con cái mình.
Tìm về nơi yêu thương bao nhiêu kỷ niệm, gia đình mình cùng về lại chung mái nhà, nơi con tìm về gia đình yêu dấu, mẹ cha luôn giang tay chờ đón. Tìm về nơi yêu thương bao nhiêu kỷ niệm, gia đình mình cùng về lại chung mái nhà, nơi con tìm về gia đình yêu dấu, mẹ cha luôn giang tay chờ đón. Cầu xin Thiên Chúa giúp con yêu Ngài từng giây phút trong đời, và dạy con biết sống yêu thương gia đình Chúa ban cho, dù cho mai sau